Laudetur Jesus Christus.
Lạy Thiên Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 1 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về bối cảnh Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên, được cử hành lần đầu tiên ngày hôm nay, mùng 1 tháng 9. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ hoán cải trở về với Thiên Chúa và với tha nhân. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về các nguyên tắc và các giá trị trong giáo huấn xã hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin quốc vụ khanh tòa thánh kêu gọi các lực lượng xã hội chính trị hiệp sức để giải quyết vấn đề di dân tị nạn hiện nay thay vì tranh biện và chia rẽ nhau. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây sáng ngày 29 tháng 8 vừa qua, nhân dịp đến Bệnh viện Gemelli thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma để cử hành thánh lễ cho ban giám đốc, các nhân viên và bệnh nhân tại đây. Trả lời câu hỏi của giới báo chí về những tranh luận hiện nay ở Italia và Âu Châu về làn sóng di dân và tị nạn ở đại lục này, Đức Hồng Y Parolin nói, những tranh biện không giúp giải quyết các vấn đề, trái lại càng làm tăng thêm khó khăn và khiến cho tâm hồn con người bị sôi động hơn. Tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người hãy thi hành phận sự của mình theo trách nhiệm. Chúng ta hãy thực sự hiệp sức để tìm cách đáp lại tình trạng cấp thiết này. Đây là một vấn đề hoàn cầu, một vấn đề đòi phải có câu trả lời ở nhiều cấp độ khác nhau, với những trách nhiệm khác nhau và phải có sự can dự của mọi người. Tóm lại, thái độ đổ trách nhiệm cho nhau không phải là điều hữu ích, nó chỉ làm cho chúng ta xa rời các giải pháp. Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng, vấn đề di dân tị nạn là điều rất phức tạp và chúng ta phải ý thức điều ấy. Không ai có giải pháp trong tầm tay. Có bao nhiêu nguyên nhân góp phần tạo nên hiện tượng này, cũng như có bao nhiêu giải pháp có thể thực hiện. Điều quan trọng là sự cộng tác của tất cả mọi người đứng trước vấn đề này. Trả lời câu hỏi về sự kiện giáo hội bị cáo là xen mình vào vấn đề di dân và tị nạn, Đức Hồng Y Parolin nói, đúng vậy, đôi khi giáo hội gợi ý đề nghị thì lại bị cáo là xen mình vào, và có những lần khác giáo hội bị cáo là không chịu lên tiếng. Cần phải rất thực tế, tôi tin rằng giáo hội phải lên tiếng, kể cả vấn đề di dân, đặc biệt là để mời gọi mọi người hãy cởi mở, đón tiếp và đừng sợ người khác. Hãy hội nhập những khác biệt và xây dựng một thế giới công bằng và liên đới hơn. Đối với giáo hội, nói về những nguyên tắc ấy chính là một nghĩa vụ theo tinh thần tin mừng.
Về tình hình chiến tranh từ hơn 4 năm nay ở Syria, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng tại Syria đang có chiến tranh và dân chúng từ nhiều năm nay trốn chạy cuộc chiến này. Cuộc chiến chưa có viễn tượng tìm được một giải pháp. Ở đây còn gia tăng nỗ lực, cho dù tôi đau lòng nhận thấy rằng về Syria cũng như về những hoàn cảnh khác, người ta vẫn luôn có xu hướng quên lãng chúng. Cần lưu ý về thảm trạng này, nhất là tìm cách thực hiện tất cả những gì có thể, kể cả về phương diện ngoại giao. Về điểm này, tôi nghe thấy rằng có vài hy vọng hội nghị Geneva II về Syria có thể được mở lại. Trong bài giảng thánh lễ ở Bệnh viện Gemelli, Đức Hồng Y Parolin kêu gọi các giới chức hữu trách đừng coi việc săn sóc chữa trị bệnh nhân như một phí tổn. Ngài nói, vị trí trung tâm của bệnh nhân có một giá trị cả về mặt xã hội, kinh tế và đòi phải đầu tư các tài nguyên để theo đuổi các giá trị được tóm gọn trong giới răn yêu người. Vì thế, nếu ta đánh mất cái nhìn toàn diện về con người, thì thái độ ấy là một thảm họa cho đức tin và cho nền văn hóa sức khỏe và y khoa. Sau cùng, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh nhắc đến vụ ngày 27 tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã phải hủy bỏ vào phút chót cuộc viếng thăm tại bệnh viện Gemelli vì khó khăn bất ngờ về sức khỏe. Đức Hồng Y hy vọng sớm muộn gì cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với ban lãnh đạo, các nhân viên và bệnh nhân của bệnh viện Gemelli cũng sẽ xảy ra. Bệnh viện Gemelli thuộc hàng nổi tiếng bậc nhất tại Italia. Tuy vẫn thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milano, nhưng từ ngày 1 tháng 8 vừa qua, việc quản trị trực tiếp bệnh viện này được ủy thác cho một hội đồng của tổ chức Đại học Đa khoa Agostino Gemelli, gồm 6 người, trong đó có ông Franco Anelli, Viện trưởng Đại học Công giáo Thánh Tâm.
Vatican, Chủ nhật 30 tháng 8 vừa qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ với 40 cựu môn sinh của Ngài tại nhà nguyện Học viện Đức Campo Santo Teutonico ở nội thành Vatican. Các môn sinh của Đức Biển Đức Joseph Ratzinger vừa kết thúc một tuần lễ họp mặt nghiên cứu thường niên ở Castel Gandolfo về chủ đề Làm thế nào để nói về Thiên Chúa, cuộc khủng hoảng đức tin tại Âu Châu. Trong số các vị đồng tế thánh lễ tại nguyện đường có Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên bên Áo, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức Tổng giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, và tiếp tục là bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Trong bài giảng, Ngài khẳng định rằng chân lý, tình thương và lòng từ nhân đến từ Thiên Chúa làm cho con người được tinh tuyền. Và chân lý, tình thương và lòng từ nhân ấy ở trong lời Chúa giải thoát khỏi sự quên lãng của một thế giới không còn nghĩ đến Thiên Chúa nữa. Đức Nguyên Giáo Hoàng đã diễn giải bài tin mừng và nói đến những bệnh tật, những nhơ bẩn từ bên ngoài. Nhưng điều đáng để ý hơn chính là bệnh dịch tâm hồn, bệnh tật từ bên trong làm cho con người hư hỏng và ô uế. Những thứ dẫn con người đến chỗ chỉ nghĩ đến mình và không nghĩ đến sự thiện. Ngài cũng nhắc đến câu Chúa Giêsu nói, các con được tinh tiền vì lời Thầy loan báo cho các con. Vì thế, chúng ta trở nên trong sạch nhờ lời Chúa. Lời này chính là Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta gặp lời Chúa cả nơi những người phản ánh chính Chúa, tỏ cho chúng ta thấy tôn nhan Thiên Chúa, và họ phản ánh sự dịu dàng, tâm hồn khiêm tốn, sự đơn sơ, lòng yêu thương và chân thành của Chúa.
Cuối thánh lễ có nghi thức làm phép hội trường của học viện được mang tên Đức Giáo Hoàng Biển Đức Joseph Ratzinger. Lời nguyện có câu xin Chúa làm phép hội trường này tại Học viện Campo Santo Teutonico, xin cho mọi người trong học viện này được tràn đầy tình thương và công chính. Xin làm cho tất cả những gì xảy ra trong hội trường này góp phần làm cho giáo hội Chúa được tăng trưởng trong tinh thần. Trong lời cảm tạ, cha Hans-Peter Fischer, giám đốc học viện, có nhắc đến lễ làm phép thư viện Joseph Ratzinger tại học viện này trong vài tuần lễ tới đây, chứa đựng các sách của Đức Giáo Hoàng Biển Đức Joseph Ratzinger tặng lại cho học viện. Ngoài ra, ngày 18 tháng 11 sắp tới, tại Regensburg, bên Đức, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, sẽ thuyết trình về đề tài từ Thánh Kinh đến Thư viện, Đức Biển Đức 16 và nền văn hóa lời Chúa.
Istanbul, trong những ngày này từ 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, 140 giám mục chính thống từ các nơi trên thế giới đang nhóm họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho công đồng liên chính thống giáo sẽ khai mạc vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm tới 2016. Các giám mục tự về đây theo lời mời của Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople và cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo. Ngày hôm nay mùng 1 tháng 9, các giám mục sẽ cử hành ngày cầu nguyện cho việc bảo tồn thiên nhiên, ngày mà giáo hội công giáo cử hành lần đầu tiên tại đền thờ Thánh Phêrô và các nơi khác. Công đồng chính thống vào năm tới sẽ là công đồng liên chính thống giáo đầu tiên từ hơn 10 thế kỷ. Công đồng chung lần chót với sự tham dự của các giám mục Đông và Tây là Công đồng Nicea năm 787. Công đồng liên chính thống giáo đã được đề nghị từ năm 1961 nhưng cho đến nay vẫn chưa tiến hành được vì nhiều tranh luận không được giải quyết, nên có nhiều người nghi ngờ không biết công đồng dự kiến vào năm tới có thể tiến hành được không. Cả việc chọn lựa các đề tài cũng là điều gây tranh luận. Giáo hội chính thống Nga cho rằng công đồng chỉ bàn về những đề tài được tất cả các giáo hội chính thống quốc gia đồng ý. Một vấn đề gây xung đột trầm trọng là những quan điểm khác nhau về các giáo hội chính thống ở Cộng hòa Ukraine và giáo hội công giáo nghi lễ đông phương tại nước này. Ngoài ra, công đồng sẽ bàn về những vấn đề ít gây tranh luận hơn như lịch phụng vụ và luật về hôn phối, việc thành lập các giáo hội tự quản, xét về các tín hữu từ những nước có truyền thống chính thống cừ cựu ngày càng di cư sang Tây Phương và các nơi khác.
Roma, Giáo hoàng Học viện Bắc Mỹ ở Roma, năm nay có 72 tân chủng sinh, nâng tổng số chủng sinh được đào tạo tại đây lên 252 thầy. Trong thời gian này, các tân chủng sinh theo học khóa tiếng Ý cấp tốc 6 tuần lễ để chuẩn bị theo học tại các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma. Đức Tổng giám mục Jorge Patron Vương, Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng việc nhìn thấy rất nhiều tân chủng sinh như vậy mang lại cho chúng ta niềm xác tín có những điều tốt đẹp đang xảy ra trong giáo hội. Khi tôi thấy lớp tân chủng sinh của Học viện Bắc Mỹ, tôi thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa. Những người trẻ này là dấu hiệu Thiên Chúa rất yêu thương giáo hội, nhân loại, đặc biệt là Hoa Kỳ, đến độ Ngài dẫn đưa nhiều người trẻ cảm nghiệm tiếng gọi của Đức Chúa Giêsu Kitô, mời gọi họ hiến dâng cuộc sống cho tha nhân. Đức Tổng giám mục Jorge Patron Vương, 57 tuổi, người Mexico gốc Hoa, Ngài nói thêm rằng cảm tạ Thiên Chúa, chúng ta đang tăng trưởng về phẩm cũng như về lượng trong lĩnh vực ơn gọi. Sự kiện những người trẻ này đã lớn lên trong một nước tục hóa nhưng vẫn sẵn sàng theo đuổi ơn gọi linh mục, chứng tỏ họ thực sự muốn mang lại một ý nghĩa sâu xa cho cuộc sống của họ. Đức ông James Jekyll, Giám đốc Học viện Giáo hoàng Bắc Mỹ ở Roma cho biết, 72 tân chủng sinh đến từ nhiều môi trường khác nhau, có hai thầy là bác sĩ y khoa, một số khác đã hành nghề luật sư. Số chủng sinh bỏ cuộc tương đối ít, trong số 252 thầy, mỗi năm chỉ có 8 hoặc 9 thầy rời bỏ học viện này, trong đó một nửa xin trở lại các chủng viện ở Mỹ, và một nửa khác muốn phân định thêm về ơn gọi linh mục của mình.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về bối cảnh Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên được cử hành lần đầu tiên vào ngày hôm nay mùng 1 tháng 9.
Quý vị thính giả, lúc 5 giờ chiều thứ ba hôm nay, mùng 1 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lần đầu tiên Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên như công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Việc cử hành này sẽ diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa với sự tham dự của 20 hồng y, 40 tổng giám mục và giám mục, 100 giám chức và linh mục, cùng với đại diện giáo hội chính thống và các giáo hội Kitô khác. Vị giảng thuyết trong buổi cầu nguyện này là cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng từ 35 năm nay. Sẽ có hai bài đọc, một bằng tiếng Anh và một bằng tiếng Ý. Bài thứ hai trích từ thông điệp Laudato Si, chúc tụng Chúa, về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại, và sẽ có 6 ý nguyện được xướng lên bằng 6 ngôn ngữ khác nhau: Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Đức, Ả Rập và Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha đã thông báo quyết định thiết lập Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên như công trình tạo dựng của Thiên Chúa trong thư đề ngày mùng 6 tháng 8 vừa qua, gửi đến Đức Hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với Đức Hồng y Kukoc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và được công bố cách đây 3 tuần vào ngày 10 tháng 8 tại Vatican. Đức Thánh Cha cho biết Ngài chia sẻ mối quan tâm của Đức Thượng Phụ Chung Bartholomeus của Chính thống giáo đối với tương lai của công trình tạo dựng, đồng thời đón nhận đề nghị của vị đại diện Đức Thượng Phụ là Đức Tổng giám mục Ioannis Zizioulas của giáo phận Bergamo đưa ra trong buổi giới thiệu thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc căn nhà chung ngày 18 tháng 6 năm nay. Vì thế, Ngài quyết định thiết lập trong giáo hội công giáo ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên kể từ năm nay và được cử hành lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 9 này, như từ lâu giáo hội chính thống vẫn cử hành.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta muốn góp phần khắc phục cuộc khủng hoảng về môi trường mà nhân loại đang trải qua. Vì thế, trước tiên chúng ta phải kiến múc từ gia sản tinh thần phong phú của chúng ta những động lực nuôi dưỡng lòng hăng say chăm sóc thiên nhiên. Luôn nhớ rằng, đối với những người tin nơi Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người vì chúng ta, tinh thần không tách rời khỏi thân xác, khỏi thiên nhiên hoặc các thực tại của thế giới này, nhưng tinh thần sống với và trong các thực tại ấy, hiệp thông với tất cả những gì xung quanh. Vì thế, cuộc khủng hoảng môi trường mời gọi chúng ta hoán cải sâu xa về tinh thần. Các tín hữu Kitô được kêu gọi hoán cải về môi sinh, bao gồm việc làm nổi bật tất cả những hệ lụy do việc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong tương quan với thế giới bao quanh ta. Thực vậy, sống ơn gọi như người gìn giữ công trình của Thiên Chúa là phần thiết yếu của một cuộc sống nhân đức. Đây không phải là điều ta có thể tùy ý chọn lựa và càng không phải là một khía cạnh phụ thuộc trong kinh nguyện Kitô giáo. Ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên mang lại cho các tín hữu và các cộng đoàn cơ hội quý giá để tái quyết tâm gắn bó với ơn gọi làm người bảo tồn thiên nhiên, cảm tạ Thiên Chúa vì công trình kỳ diệu mà Ngài ủy thác cho chúng ta chăm sóc. Cầu xin ơn phù trợ của Chúa cho việc bảo vệ thiên nhiên và xin Chúa thương xót vì những tội đã phạm chống lại thế giới chúng ta đang sống. Việc cử hành ngày này cùng với giáo hội chính thống sẽ là một cơ hội thuận tiện để làm chứng về tình hiệp thông ngày càng gia tăng của chúng ta với các anh chị em chính thống. Chúng ta đang sống trong một thời đại trong đó tất cả các tín hữu Kitô đều đang đương đầu với những thách đố giống nhau và quan trọng. Để trở nên đáng tin cậy và hữu hiệu hơn, chúng ta phải mang lại những câu trả lời chung. Vì thế, tôi mong ước rằng ngày cầu nguyện này cũng có thể được sự can dự một cách nào đó của các giáo hội và các cộng đồng giáo hội và được cử hành phù hợp với các sáng kiến mà Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đề ra về vấn đề này.
Sau cùng, Đức Thánh Cha Francisco ủy thác cho Đức Hồng Y Turkson nhiệm vụ thông báo cho các tổ chức công lý và hòa bình của các hội đồng giám mục trên thế giới, cũng như các tổ chức quốc gia và quốc tế đang dấn thân trong lĩnh vực môi sinh về việc thành lập Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa, hòa hợp với các đòi hỏi và tình trạng địa phương. Việc cử hành cần phải được chuẩn bị và cử hành kỹ lưỡng với sự tham dự của toàn dân Chúa, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong mục đích đó, cộng tác với các hội đồng giám mục, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình hãy thực hiện những sáng kiến thích hợp, thăng tiến và linh hoạt để việc cử hành thường niên này là một thời điểm thích hợp suy tư, cầu nguyện, hoán cải và chấp nhận lối sống tương ứng. Với Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha xin Đức Hồng Y thực hiện những tiếp xúc cần thiết với Tòa Thượng Phụ Chung của Chính thống giáo và các thực tại đại kết khác, để ngày cầu nguyện này có thể trở thành một dấu chỉ con đường cùng được tất cả các Kitô hữu đi theo. Hội đồng này của Tòa Thánh cũng có nhiệm vụ cùng với Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva phối hợp các sáng kiến tương tự. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng trong khi tôi cầu mong có sự cộng tác rộng rãi nhất để khởi sự và phát huy ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, tôi khẩn cầu sự chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria Chí Thánh và Thánh Francisco Assisi bài ca các thụ tạo của thánh nhân đã gợi hứng cho bao nhiêu người nam nữ thiện chí sống trong sự chúc tụng đấng tạo hóa và trong niềm tôn trọng công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Cũng nên nhắc lại, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng, thứ Ba, ngày 1 tháng 9 tới đây, chúng ta cử hành Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Sự Săn Sóc Thiên Nhiên. Hiệp ý cầu nguyện với các anh chị em chính thống giáo và tất cả những người thiện chí, chúng ta hãy đóng góp phần của mình để vượt thắng cuộc khủng hoảng môi sinh mà nhân loại đang phải trải qua.
Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh chiều kích đại kết của Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho sự bảo vệ thiên nhiên và vai trò tiên phong của giáo hội chính thống Constantinople trong lĩnh vực này. Thực vậy, lên tiếng trong buổi giới thiệu thông điệp Laudato Si ngày 10 tháng 6 năm nay, Đức Tổng giám mục Ioannis Zizioulas của giáo phận Pergamon, đặc phái viên của Đức Thượng Phụ chính thống Constantinople nói rằng, như một số người trong anh chị em đã biết, Tòa Thượng Phụ chung của chính thống giáo là cơ quan đầu tiên trong thế giới Kitô lưu ý cộng đồng thế giới về sự nghiêm trọng của vấn đề môi trường và nghĩa vụ của các giáo hội phải nói lên mối quan tâm này và cố gắng góp phần bằng tất cả những phương tiện tinh thần của mình đối với việc bảo vệ môi trường thiên nhiên của chúng ta. Vì thế, ngay từ năm 1989, Đức Thượng Phụ Dimitrios đã công bố thông điệp gửi các Kitô hữu và những người thiện chí, trong đó Ngài nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề sinh thái và những chiều kích thần học và linh đạo của nó. Thông điệp ấy được nối tiếp với một loạt các hoạt động, như các hội nghị quốc tế, các vị lãnh đạo tôn giáo và các chuyên gia khoa học, cũng như các cuộc hội thảo dành cho người trẻ, các thừa thác viên của giáo hội, v.v. dưới sự bảo trợ của Đức Thượng Phụ Chung hiện nay Bartolomaios, nhằm thăng tiến một sự ý thức về môi sinh nơi các tín hữu Kitô nói riêng và trong cộng đồng rộng lớn hơn của những người nam nữ. Trong phần kế tiếp, khi nói về linh đạo môi sinh, Đức Tổng giám mục Ioannis Zizioulas đề cao tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong lĩnh vực này và Ngài nhắc lại rằng thông điệp của Đức Thượng Phụ Dimitrios trình bày một số thí dụ rất hay về cách thức cầu xin sự bảo vệ công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Từ những kinh trích dẫn ở cuối thông điệp, tôi thấy kinh cảm động này. Lạy Chúa, xin mang sự chữa lành vào đời sống chúng con để chúng con có thể bảo vệ thế giới chứ không bóc lột nó, để chúng con có thể gieo vãi vẻ đẹp chứ không phải sự ô nhiễm và tàn phá. Xin Chúa đánh động tâm hồn của những người chỉ tìm lợi lộc mà gây hại cho người nghèo trên trái đất. Xin dạy chúng con khám phá giá trị của mọi sự, đầy lòng kính sợ và chiêm ngắm, nhìn nhận rằng chúng con có liên hệ sâu xa với mỗi thụ tạo trong lúc chúng con tiến về ánh sáng vô biên của Chúa. Và Đức Tổng giám mục Zizioulas nói thêm rằng, về điểm này tôi phải nhắc đến sự kiện Tòa Thượng Phụ Chung của Chính Thống Giáo hồi năm 1989 đã quyết định dành ngày 1 tháng 9 mỗi năm để cầu nguyện cho môi trường. Theo lịch phụng vụ của Chính Thống Giáo, ngày này là ngày đầu tiên trong năm phụng vụ. Các việc phụng vụ trong ngày này bao gồm những kinh nguyện cầu cho thiên nhiên và Tòa Thượng Phụ Chung đã nhờ một nhà sáng tác thánh ca ở núi Athos bên Hy Lạp soạn những thánh ca đặc biệt cho ngày này. Ngày 1 tháng 9 mỗi năm được Chính Thống Giáo dành cho môi trường. Ngày này có thể trở thành ngày cầu nguyện của mọi Kitô hữu theo ý hướng ấy hay không? Nếu được như thế thì sẽ đánh dấu một bước tiến xa hơn trong sự xích lại gần nhau giữa các tín hữu Kitô.
Vừa rồi là bài viết về bối cảnh Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Việc Bảo Vệ Thiên Nhiên được cử hành lần đầu tiên ngày hôm nay, mùng 1 tháng 9. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ hoán cải trở về với Thiên Chúa và với tha nhân.
Sau đây là chứng từ của bà Dominique, người Pháp, về cuộc hoán cải trở về với Thiên Chúa và với tha nhân. Bà Dominique viết, Câu chuyện thay đổi cuộc đời xảy ra vào năm tôi 40 tuổi. Nó tương tự như biến cố Thánh Phaolô Tông Đồ bị ngã ngựa trên đường đi Damas. Còn tôi bị cú sét ơn thánh đánh xuyên người vào một buổi chiều thứ bảy cuối tháng 8. Đầu đuôi câu chuyện như thế này. Tôi rời Paris lái xe trực chỉ Fontainebleau đến nghỉ cuối tuần nơi gia đình đôi vợ chồng cao niên song thân người bạn rất thân của tôi. Nhà hai cụ ở ngoài vòng đai thủ đô Paris có vườn rộng trong khung cảnh thiên nhiên thật trầm lắng và hữu tình. Cụ bà là nữ họa sĩ, cụ ông là nhạc sư. Tuy tuổi tác khác xa nhau nhưng chúng tôi ăn khớp hòa điệu cách diệu kỳ. Tôi coi hai cụ như cha mẹ nuôi và thật tình quý mến hai cụ. Điều này không mảy may thay thế hoặc làm sứt mẻ tình thương thảo hiếu tôi dành cho cha mẹ ruột của tôi. Đang miên man tận hưởng niềm vui đoàn tụ, bỗng cụ ông Maurice đặt cái máy thu phát âm trước mặt tôi và nói, cháu nghe thử đi, thật tuyệt vời. Vốn tin tưởng nơi tâm tình của hai cụ, tôi ngoan ngoãn, vâng lời. Tôi bắt đầu lắng nghe tiếng nói đều đặn phát ra từ băng cassette. Vừa nghe xong đoạn đầu, tôi bỗng cảm thấy chứng hứng và cụt hứng. Đó là bài nói chuyện của một linh mục người Canada, cha Emilien Tardif. Cha nói về những kỳ công Thiên Chúa thực hiện cho con người. Tôi chán ngán tự nhủ. Thế là mình mất toi 1 tiếng rưỡi đồng hồ để nghe xong cái băng lãng nhất bồn tênh này. Tôi xin giải thích ngay. Cho đến lúc ấy, tôi phụ trách vấn đề truyền thông cho một nhà cắt may nổi tiếng ở thủ đô Paris. Công việc khiến cho tôi có quan hệ với đủ hạng người quan trọng trong xã hội Pháp. Họ thuộc mọi ngành, mọi giới, chính trị, thương mại, văn hóa và nghệ thuật vân vân. Tôi rất thành công trong công ăn việc làm. Nghề nghiệp đưa đẩy tôi du hành nhiều nơi. Tôi biết rõ như lòng bàn tay các thành phố lớn, từ Paris đến New York sang Milano. Ký giả của các tờ báo thời trang toàn thế giới hầu như biết rõ tôi. Tên tôi xuất hiện trên báo chí và truyền hình. Tôi đi từ thành công này sang thành công khác. Cứ mỗi tối tôi được mời tham dự một buổi tiếp tân. Thế nhưng, sau mỗi lần trở về nhà, cô đơn trong phòng riêng, tôi cảm thấy ngao ngán và trống rỗng. Tôi vẫn là cô gái lỡ thì, chưa chồng ở lứa tuổi 40. Đôi khi tôi tự nhủ, đời là thế. Với cuộc sống như vậy, nên vào buổi chiều thứ bảy hôm đó, tôi lơ đãng nghe tiếng nói của vị linh mục phát ra từ cuốn băng. Thế nhưng lạ lùng thay, càng nghe tôi càng bị lôi cuốn bởi tiếng nói, bởi giọng nói và nhất là bởi nội dung của bài nói chuyện. Tôi tiếp nhận người nói như một người bạn, bởi lẽ Ngài là bạn của Thiên Chúa. Dần dần con tim tôi được mở rộng để đón nhận tiếng nói về Thiên Chúa. Tôi như bị đinh đóng chặt vào chiếc ghế, tôi ngồi im bất động lắng nghe tiếng nói, và rồi như được thần khí Chúa tác động, tôi bỗng trở thành người có đức tin. Tôi tin nơi Thiên Chúa và tin vào tình yêu của Ngài. Từ đó tôi tiến bước trên con đường của đức tin. Tôi trở về với Thiên Chúa với việc cầu nguyện, đọc kinh thánh và biết lắng nghe người khác. Cho đến lúc ấy, mối quan hệ giữa tôi với các cộng tác viên không mấy tốt đẹp. Bởi lẽ tôi là người phụ trách, cứng cỏi và kiêu căng. Các cộng tác viên bị bắt buộc phải thi hành các chỉ thị của tôi, nhưng họ không ưa tôi. Giờ đây liên hệ giữa chúng tôi được biến đổi, trở nên thân tình và hòa hợp hơn, công việc trôi chảy và tốt đẹp hơn. Từ ngày ấy đến nay ròng rã bao nhiêu năm trôi qua. Thật là ngày hồng phúc, ngày tôi nhận được món quà ân thánh đức tin. Tôi sống đức tin, làm chứng cho đức tin và san sẻ đức tin với người khác, đặc biệt với những người đang rơi vào hố thẳm của sầu khổ và của tuyệt vọng. Năm tôi mừng sinh nhật thứ 50, Thiên Chúa nhân lành đã trao tặng tôi một món quà khác, thật bất ngờ và quá mức chờ mong. Bởi lẽ tôi đâu dám xin Ngài. Vậy mà Ngài cho tôi một người chồng như tôi hằng mơ ước. Chàng tên Thomas, 65 tuổi, người Đức. Chàng đã trải qua không biết bao nhiêu kinh nghiệm đau thương. Giờ đây hai quả tim của chúng tôi đập cùng một nhịp của đôi vợ chồng tuy lớn tuổi, hơi muộn màng nhưng chưa trễ tràng lắm. Bởi lẽ, chúng tôi vẫn còn khả năng để yêu thương nhau cách đậm đà, thắm thiết. Tôi viết chứng từ này để lớn tiếng nói lên rằng, Thiên Chúa yêu thương từng người trong chúng ta với tình yêu riêng rẽ và thật toàn. Chính Ngài tìm đến với chúng ta tận nơi khốn cực của mỗi người. Tôi xin dâng lời chúc tụng Thiên Chúa từ bi. đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 89. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng, con nói, tình thương ấy được xây dựng với thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời. Lạy Chúa, thiên đình xưng tụng những kỳ công của Chúa, cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài. Trên cõi trời cao, nào có ai sánh tày Thiên Chúa? Trong hàng thần thánh, hỏi có ai giống Chúa được chăng? Thiên Chúa oai phong giữa triều thần thánh, vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần. Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, nào ai được như Chúa? Lạy Chúa quyền năng, đức thành tín hầu cận quanh Ngài.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về các nguyên tắc và các giá trị trong giáo huấn xã hội.
Kính thưa quý vị khán giả, từ hơn một tháng nay, chúng ta học hỏi các nguyên tắc của giáo huấn xã hội, công thiện, liên đới và bổ trợ, tham gia và chia sẻ tài sản. Nguyên tắc cuối cùng dựa trên đạo lý về mục tiêu phổ thông của các tài nguyên. Nguyên tắc này không trái ngược với quyền tư hữu, nhưng mở rộng nhãn giới của quyền tư hữu. Ngoài ra, sách tóm lược học thuyết xã hội còn móc nối nguyên tắc này với việc ưu tiên trợ lựa người nghèo. Thuật ngữ này muốn nói lên mối quan tâm đặc biệt dành cho những người nghèo, những người sống trong tình trạng bị bỏ rơi. Thái độ này không chỉ hàm ngụ một chứng tá của bản thân, mà còn bao hàm những trách nhiệm xã hội qua lối sống, qua những quyết định liên quan đến tư hữu và việc sử dụng của cải. Trên lãnh vực quốc tế, thái độ này cần được diễn tả qua các sáng kiến liên quan đến điều kiện của biết bao nhiêu người lâm cảnh đói khát túng quẫn, không nhà cửa, không bảo hiểm y tế, v.v. Tin mừng được loan báo cho những người nghèo, Matthew 11. Câu 5. Đức Kitô tự đồng hóa với những người nghèo. Vì thế chúng ta cần cảnh giác cho các ý thức hệ núi ảo mộng có thể tận diện sự nghèo đói khỏi địa cầu. Điều này sẽ chỉ xảy ra khi Chúa quang lâm. Trong khi chờ đợi, những người nghèo được ủy thác cho chúng ta và chúng ta sẽ chịu phán xét về trách nhiệm đó. Bố thí cho người nghèo là trả lại cho họ cái gì thuộc về họ. Sự nghèo khó không chỉ hiểu về phạm vi vật chất mà thôi, nhưng còn cả về phạm vi tinh thần và tôn giáo nữa. Lịch sử minh chứng cho việc xã hội ưu tiên cho đỡ người nghèo qua sự ưu tiên của 4.000 những công việc từ thiện. Lòng yêu mấy người nghèo không thể nào chung sống với lòng quyến luyến của cải cách vô độ hoặc với sử dụng chúng một cách ích kỷ. Sau khi trình bày các nguyên tắc về đời sống xã hội, sách tóm lược học thuyết xã hội bàn thêm về những giá trị luân lý trong việc tổ chức xã hội, đó là chân lý, tự do, công bình, bác ái. Những nguyên tắc căn bản trên đây được xem như là trụ cột để xây dựng xã hội. Tuy nhiên, dưới cái nhìn Kitô giáo, việc thực hành các nguyên tắc đó đòi hỏi các nhân đức, nghĩa là các giá trị luân lý. Mặt khác, đó cũng là lý tưởng của xã hội mà chúng ta nỗ lực xây dựng, một xã hội nhân đạo hơn, công bằng hơn, một nền văn minh của tình thương. Bốn giá trị được Đức Cha Gioan 23 phát triển theo thông điệp Pacem in Terris và được Công đồng Vatican II lặp lại trong hiến chí Gaudium et Spes, đó là chân lý, tự do, công bình, bác ái. Thứ nhất, chân lý hay là sự thật. Chân lý là nền tảng để xây dựng xã hội. Chân lý về con người, chân lý về phẩm giá con người, chân lý về tương quan của con người đối với Thiên Chúa và tha nhân. Những chân lý này do lý trí khám phá, tức là luật tự nhiên, hoặc là do Thiên Chúa mặc khải trở nên tiêu chuẩn khi phân định các thực tại xã hội. Chân lý cũng có nghĩa là chân thật, thành thật. Đây là một giá trị căn bản trong tương quan giữa con người với nhau. Vì thế cần phải tôn trọng sự thật, cũng như cần được giáo dục để tìm kiếm và làm chứng cho sự thật. Áp dụng vào chính trị, điều này đòi hỏi hành động trong sáng chứ không âm mưu lén lút. Chân lý cũng đòi hỏi quyền được thông tin trung thực. Thứ hai, tự do, biểu lộ phẩm giá cao quý nhất của con người. Việc thực hành tự do cần phải xứng hợp với phẩm giá, nghĩa là với tinh thần trách nhiệm, cũng như tôn trọng tự do của người khác. và tự do cũng đòi hỏi phải loại bỏ những gì tiêu cực xét về luân lý. Thứ ba, công bằng là một giá trị tương ứng với nhân đức cùng một tên. Công bằng đòi hỏi ý chí trao trả cho Thiên Chúa và tha nhân điều gì thuộc về họ. Nhân đức công bằng mang các dạng thức giao hoán, phân phối xã hội dưới nhiều khía cạnh. Sau cùng, thứ bốn, tình yêu. Công bằng và yêu thương liên hệ mật thiết với nhau. Cả hai nhân đức này chi phối các tương quan với tha nhân. Trong lịch sử, đôi khi tình thương hay là bác ái dọn đường cho công bằng, mới quan tâm tới người nghèo dẫn đến ý thức về quyền lợi của họ. Mặt khác, nếu công bằng mà thiếu tình yêu thì chỉ tăng thêm các bản giấy cơ chế mà mất đi mục tiêu là phục vụ con người. Theo Kitô giáo, tình yêu là dây liên kết tất cả các nhân đức. Nếu thiếu tình yêu thì ta không thể nào cảm thấy liên đới với tha nhân, nhất là những kẻ xa lạ. Tình yêu xã hội cũng thôi thúc chúng ta không những coi tha nhân như người thân cận, mà còn tìm cách để tạo ra những cơ cấu nhằm cải thiện mức sống của người nghèo, hoặc loại bỏ những cơ chế tội lỗi làm ngăn cản sự phát triển của họ. Thông điệp Caritas in Veritate của Đức Benedicto thứ 16 tìm cách liên kết hai giá trị sự thật và tình yêu, nêu bật cách riêng là cả hai đều là ân ban. Nói cho cùng, đối với người Kitô hữu, việc dấn thân xã hội là cả một linh đạo. Nó bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa được đổ tràn xuống tâm hồn chúng ta do Thánh Linh và thúc đẩy phục vụ tha nhân theo tấm gương của Đức Giêsu, để nó trao hiến mạng sống cho các bạn hữu. Nó được nuôi dưỡng nhờ bí tích tình yêu là Thánh Thể, cũng như với niềm hy vọng và quyền năng Thánh Linh đang cải hoán con tim và căn tân vũ trụ. Kết luận: trong suốt chương 4, chúng ta học hỏi các nguyên tắc căn bản của giáo huấn xã hội. Thuyết trưởng có thể kết luận như sau. Nguyên tắc quan trọng nhất là phẩm giá của con người được nhìn dưới ánh sáng của lý trí. Con người là nhân vị có lý trí và tự do, cũng như dưới ánh sáng của mặc khải, con người là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đồng thời, con người sống trong xã hội. Nguyên tắc này là nguồn gốc của các quyền lợi căn bản của con người, nhìn từ các chiều kích khác nhau. Các nguyên tắc khác có thể coi như là hệ luận của sự hòa hợp giữa chiều kích siêu việt và thông hiệp của con người. Đó là ba nguyên tắc căn bản: công thiện, liên đới, bổ trợ. Nguyên tắc công thiện, điều tốt chung mục đích của xã hội là không cản để cho các phần tử đạt được các thiện ích của mình, chứ không phải để xóa bỏ những quyền lợi của các phần tử. Còn nguyên tắc liên đới hoặc là nhân đức liên đới thì ngược lại, nó thúc đẩy các phần tử hãy quan tâm tới điều thiện của cộng đồng, chứ không được phép chỉ nghĩ tới các điều ích lợi cá nhân. Còn nguyên tắc bổ trợ hay là hỗ trợ nhằm trung hòa hai nguyên tắc vừa nói. Công quyền phải tạo ra các cơ cấu để giúp cho các phần tử đạt được thiện ích của mình, nhưng đồng thời cũng phải để cho các phần tử được tự do phát triển những khả năng của mình và tham gia vào đời sống chung. Dĩ nhiên, các nguyên tắc có liên hệ chặt chẽ và bổ túc cho nhau. Nguyên tắc tham gia có thể móc nối với công ích hoặc bổ trợ. Chúng ta cũng đang ở trong cái phần tổng quát. Sang đến phần chuyên biệt, xét tóm lược học thuyết xã hội sẽ áp dụng các nguyên tắc này vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như nguyên tắc công thiện áp dụng trong tương quan với lao động, với doanh nghiệp, với chính sách kinh tế, với nhà nước. Nguyên tắc liên đới được áp dụng vào đời sống của gia đình, nghiệp đoàn, hợp tác quốc tế. Nguyên tắc bổ trợ được áp dụng cho nhà nước và cộng đồng quốc tế. Khi nghiên cứu các nguyên tắc của giáo huấn xã hội, chúng ta đừng nên lồng trong toàn thể sứ mạng của Hội Thánh. Chúng ta cần đến các nguyên tắc để phát biểu quan điểm và để bày tỏ lập trường khi đối thoại. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng là làm sao thể hiện được kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, đó là nên thánh. Điều này đòi hỏi nỗ lực của chúng ta, mà cũng cần tới ân sủng do chính Chúa đã ban. Nói một cách khác, giáo huấn xã hội Công giáo vừa là đạo lý vừa là linh đạo. Lý tưởng mà giáo huấn xã hội muốn đạt tới là xây dựng nền văn minh của tình thương. Tình yêu là một hồng ân của Thiên Chúa. Đến đây, kết thúc phần tổng quát. Từ bài tới, chúng ta bước sang phần chuyên biệt của giáo huấn xã hội của giáo hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Roma. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi các lực lượng xã hội, chính trị hiệp sức để giải quyết vấn đề di dân và tị nạn hiện nay thay vì tranh biện và chia rẽ nhau. Vatican, Chủ nhật 30 tháng 8 vừa qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ với 40 cựu môn sinh của Ngài tại nhà nguyện Học viện Đức Campo Santo Teutonico ở nội thành Vatican. Istanbul, trong những ngày này, 140 giám mục chính thống từ các nơi trên thế giới đang nhóm họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho công đồng liên chính thống giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.